Thích Ca Mâu Ni Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu.
Thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần Kinh Di Ma Cật, đối đáp giữa hai vị thượng sĩ, tức là Bồ Tát Văn Thù và Bồ Tát Di Ma Cật. Thì đây, tức là Bồ Tát Di Ma Cật nói, tức là cõi nước của chư Phật cũng đều trống không. Thì đây Bồ Tát Văn Thù lại hỏi, không đâu cần không, đáp do không phân biệt không nên không. Hỏi, không có thể phân biệt được sao? Đáp, phân biệt cũng không. Tức là ở đây á, đúng lý ra là cái tinh thần của nhà thiền á, là không có giải thích cho hết. Nhưng mà ở đây qua cái phần cái kinh điển đại thừa mà không có giảng trạch á, thì đại chúng thấy nó giống như cái câu thần chú vậy, phải không? Tức là không đâu cần không. Thì đây á, là ý của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi nói là cái tâm mình á, cái tâm mình nó rỗng không rồi, tâm mình nó tĩnh lặng rồi thì đâu có cần thêm cái không nữa. Thì đây á, Bồ Tát Di Ma Cật trả lời rất là hay, do không phân biệt không nên nó mới không. Thì như vậy đại chúng á, chúng ta học thường biết rồi là trong Kinh Lăng Nghiêm Đức Phật đưa ra một cái ví dụ rất là hay, ví như là cây đờn tỳ bà mà người thường á, gãy thì nó không có quen ra tiếng đờn, tiếng âm thanh, tiếng nhu nhiến. Mà nếu mà cây đờn tỳ bà này đưa cho một nghệ sĩ á, thì cái vị này á, cầm cây đờn tỳ bà lên là biết là cây đờn tỳ bà này có giá trị, cho nên chỉ cần một ngón tay mà cái người nghệ sĩ mà gãy một cái thôi thì nó phát ra cái âm ba gọi là du dương trầm bổng. Tại sao cũng cây đờn tỳ bà mà một người thường thì gãy được, mà một người thường thì gãy một cái là cái tiếng ở trong cây đờn nó du dương, nó âm ba ra. Là do cái người nghệ sĩ thì cũng tài ba gì mà ông tập luyện hàng ngày, hàng tháng, hàng năm. Cũng vậy, cái tâm ai cũng rỗng không, cũng sáng suốt đồng với chư Phật. Do vô lượng kiếp mình mê, bây giờ cái tâm đã lấp rồi bao nhiêu cái cấu nhiễm phiền não. Thì bây giờ trong cuộc sống hàng ngày này, mình muốn được như thế là mình phải tu tập, mình phải trưởng dưỡng, chứ không phải hàng ngày cái mình phân biệt, mình thị phi mãi mà mình nói không thì nó vô lý. Làm cho nó là do không phân biệt không nên mới được không, phải không? Đó, cho nên á, mình đi làm các việc Phật sự nhiều rồi mình mới kinh nghiệm nhiều, phải không? Cho nên mình học Kinh Di Ma Cật là những cái phẩm hạnh của Bồ Tát là đi vào cuộc đời này. Cho nên mình thấy có những vị tu thời gian, hẹn bây giờ ở đây là mình nhập thất thời gian á, mình ở yên trong thất luôn á, chưa phải là hay. Mình phải ra thất. Ra thất nó làm gì? Tiếp xúc với môi trường bên ngoài, làm các việc Phật sự, bắt đầu mình mới kiểm soát được cái tâm hành của mình như thế nào. Nhiều khi ở trong thất thì mình nó yên, nhưng mà ra ngoài nó vọng động. Bằng chứng nhất á, chẳng hạn như á, tôi kinh nghiệm á, là cách đây khoảng ngày 15 phải không ạ, 15. Ngày 15 á, là ở đây mình tiếp á, nhiều phái đoàn. Bản thân chúng tôi là cũng là nhờ số quý Phật tử phụ với quý thầy, bởi vì á là an vị ở cái thiền viện Phú Yên á, thì những vị thầy đi ngang qua hoặc là Phật tử đi ngang qua đây rất là nhiều, cho nên mình phải tiếp khách. Để chúng biết là tiếp khách đó thì mồ hôi mồ kê đổ ra cũng rất là nhiều. Thôi mình nghỉ, thôi mình ráng chịu đựng. Ráng chịu đựng xong rồi nếu mà có đủ nhân viên thì mình ra Phú Yên mình tắm luôn lần luôn cũng được. Mà tôi nghĩ về công việc tôi nhiều á, nhiều lúc tôi cũng làm biếng thôi, tôi để gì luôn, nghĩ như thế mà đó. Rồi khi mà ngày 16 mình tiếp lần nữa, rồi khi mà đi ra Phú Yên là 3 giờ chiều rồi. Thế nên tôi kể cái kinh nghiệm là 3 giờ chiều, thì 3 giờ chiều á, mình chuẩn bị đi tắm á, thì quý thầy lớn nói thôi bây giờ phụ tiếp khách đó, phụ tiếp khách đến 8 giờ tối. 8 giờ tối chuẩn bị đi tắm á, thì sư phụ dạy là phải chuẩn bị y hậu rồi vô để làm cái lễ xuất gia, rồi xuất gia gieo duyên, rồi quy tam bảo rất là đông đó. Rồi thầy mới kêu tôi, thầy Phổ Hóa, thầy trụ trì ở Phú Yên lên quỳ trước tam bảo á, giống như để chứng minh, làm cái thầy, làm một cái vị thầy cho số tôi quy y, tôi nương tựa. Đó, khi đó mình đã mỏi mệt rồi cũng thôi, cũng ráng quỳ. Quỳ xong hết rồi, làm lễ xong hết rồi, đúng 11 giờ rưỡi đó, tôi một số quý thầy nó xuống để mà chuẩn bị tắm á, thì đại chúng biết rồi thì ở vùng núi mà thành ra nước nó ngắt cách đây 2-3 ngày rồi mà cũng biết không có nước, đi lục hết không có chỗ nào mà có nước hết đó. Đó. Thì có một số quý thầy chịu đựng cũng được, cái cho nên là mấy lên xe đi ra khách sạn nghỉ để mà tắm rửa cho nó mát. Tôi nghĩ thôi bây giờ còn có mấy tiếng nữa thôi đi ra mất công quá đó. Cho nên là kiếm miếng quải mấy gì đó lót ngủ đại đó. Khi mà vào ngủ rồi đó thì đại chúng biết rồi, mình thì bây giờ cũng lớn tuổi, sau đó là cũng lớn tuổi đó, thì vào mới có nằm chuẩn bị ngủ á, thì có một số quý thầy trẻ tuổi, tức là ở trường thiền á, trẻ tuổi mà cho nên 4-5 cái máy, máy gì ngáy, lớp thì ngáy, lớp thì mũi, mà lớp thì 2 ngày mình tắm nó ngứa, nó ngủ đâu được. Cái chằn chọc tôi thấy vậy thôi, tôi ra tôi rửa mặt tôi ngồi thiền cho rồi, thấy không? Thì như vậy qua cái phần này tôi thấy có một số vị chịu đựng, có nghĩa là ta kham nhẫn. Mình đừng có nghĩ rằng mình là một cái người chẳng hạn như là thầy lớn rồi mình ra người ta sẽ đưa cho mình nó phòng ốc đầy đủ rồi tắm rửa đầy đủ, không có. Cái chuyện Phật sự mà nó sẽ gặp những cái trở ngại, những cái chướng duyên mà tâm mình bất động là cái gì nó cũng xong hết. Sở dĩ mà tôi nói như thế là nó có lý do. Rồi cái ngày đi về có một số với thầy là chuyên nhập thất, tôi nói là chuyên nhập thất không có tiếp xúc. Ai làm Phật sự gì cũng nói mấy ông mà tu cái gì ra làm Phật sự phóng sanh này kia, tôi cũng cười. Đó. Rồi bắt đầu đi về nói thôi bây giờ đi từ Phú Yên mà đến chỗ này là 7-8 giờ tối rồi. Cho nên đói bụng cái ghé cái thiền viện mình để xin bữa bún hay cháo thì tôi sẵn sàng, tôi vui, tôi nói được, cứ ghé. Rồi cái ông tài xế ghé xong đi đường cũ mà nó sình nó lầy á, thì cái ông tài xế ông điện cho tôi, ông điện là ông nổi sân nổi si thì thôi, người đời thì mình chết, mà đằng này mấy ông thầy trời ơi, ông nổi sân, ông la, ông hét. Tôi vô tôi nói thẳng luôn, tôi nói với thầy tôi về chết rồi, với thầy nói với thầy ở thất ở này ở kia mà có một chút xíu mà với thầy kham nhẫn được, bằng chứng nhất hôm qua tôi 2 ngày tôi không tắm mà tụi tôi vui lắm. Mà đâu phải có con đường này với thầy vô đâu. Cách đây ngày 14 thầy Phổ Hóa thầy cũng vào, quý thầy đông lắm cũng vào mà quý thầy vui lắm, có nói gì hết. Cũng đi vào con đường sinh, chết rồi quý thầy phải coi lại cái pháp mình tu, thấy không? Nhiều khi mình nhập thất rồi mình tưởng rằng mình yên, nhưng mà cái tập khí nhiều đời mình nó còn ẩn chứa đó, thấy không? Tôi là như thế này là phải gì? Không có ai mà lót đường cho mình đi đâu, Phật nói luôn. Không có ai mà trải thảm mình từ cái thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện là dài ra Phú Yên đâu, xưa lắm, không có đâu, thấy không, xưa lắm. Cho nên trên bước đường mình đi làm Phật sự mà phải chịu nắng, chịu nóng, chịu lạnh, bằng chứng nhất chẳng hạn như tụi tôi ở đây đi, cái khí hậu mình là 25-26 khi 28 ví dụ vậy, mà tôi đi ra qua bên Úc có 10 độ chứ nhiêu, có khi 7 độ chứ nhiêu, mà lớp thì ho, lớp thì ngày thì kia nữa mà tôi đâu có tháng. Việc Phật sự mà, việc Phật sự thầy tổ mình đưa đi, như thế là mới công phu, như thế là mới tu tập. Chứ không phải là mình nói là ở đây tôi 28 độ, tôi qua nước Úc, tôi bắt là ông có 28 độ tôi đi giảng nha, còn 7-8 độ tôi đi, không có chuyện đó. Cho nên ở đây á, Bồ Tát Chi Ma Cật nói do tu tập cho nên tâm mới được không, tâm mới được bất động. Chứ không phải trên trời nó rớt xuống cho mình. Cái chuyện mà mình tu mà nói trên trời rớt xuống cho mình, chuyện không có. Phải không? Việc ở đời thường thôi, anh muốn lên làm một cái sự nghiệp lớn là anh phải có cái gì đó. Phải có một cái công cuộc lớn, rồi tiếp xúc cuộc đời đó, nhỏ, có những cái cung bậc, cái khi buồn, cái khi vui. Nhưng mà như thế nào đó tâm mình bất động. Đây là cái bài học cho mình nè, tu này chứ không phải là nói trong kinh điển. Chứ không phải là nói trên trời dưới biển là tâm mình nó được rỗng không có. Phải không? Phải mài, phải vũ, phải tu tập. Chứ đâu phải nói là tự nhiên rớt xuống đâu có đâu. Phải không? Cho nên là có những cái công hạnh lớn, tu tập lớn, đại nguyện lớn, hạnh nguyện lớn, thì nó hóa giải được những cái tập khí nhiều đời. Chứ không phải mình nói một sớm một chiều đâu. Còn nói cái chuyện mà trên văn tự ai nói cũng được. Ai nói cũng được hết đó. Phải không? Lên trên mạng là mình nói trên trời, nói dưới biển, ai nói cũng được. Đó, nhưng mà khi tiếp xúc cuộc đời, tiếp xúc cái hoàn cảnh, tâm mình có bất động hay không? Đó là cái bài học mà Đức Phật đã từng chỉ dạy cho tôn giả La Hầu La. Phải không? Mà mình tiếp xúc với cuộc đời, mình tiếp xúc cái hoàn cảnh, môi trường xung quanh mình, tâm mình như thế nào? Bằng chứng nhất là tôi kinh nghiệm á. Có một số quý thầy đi làm Phật sự quen rồi đó, tự nhiên tâm ông bình thản. Phải không? Có thì tâm, còn có thì kệ nó, chịu một chút gì đâu. Còn có những người thôi càm ràm rồi nói tới nói lui. Đó. Cho nên đại chúng thấy là mình tu tập là mình phải sao? Người ta nói là lửa thì thử vàng, mà gian nan thì thử cái sức chịu đựng. Chuyện như mình nói trên trời dưới biển mà nó được đâu có đâu. Phải không? Cho nên là tại sao mà Đức Phật đối với các hoàn cảnh là tâm ngài bất động. Phải không? À, tôi hay kể là khi mà Đức Phật dẫn tôn giả A Nan và các vị tôn giả đi qua một cái thành á, phải không? Bị cái bà Ma Đăng Ga bà chửi, bà mắng, tâm Đức Phật thì bất động. Mà tâm của tôn giả A Nan lúc đó chưa chứng quả mà, phải không? Tối tâm mặt mũi hết. Đó, thấy không? Cho nên á, mình khi mình vào yên ở trong thất mình tu tập rồi, để mình chuẩn bị mình bước ra ngoài đời, để mình tiếp xúc, rồi bắt đầu mình trở về, mình coi lại cái tâm của mình như thế nào, tập khí mình còn nữa không, đến mà dũa. Đó, cho nên nói là do không phân biệt không, nên tâm mình mới được cái chỗ đó. Đó, hàng ngày mình tiếp xúc mà mình không phân biệt, không thị phi, không phải quấy hơn thua. Đó. Rồi, Bồ Tát Văn Thù hỏi, không có thể phân biệt được sao? Đáp, phân biệt cũng không. Thấy không? Mà cái chỗ này là thường gì? Thường các ngài nói hay là ngài Huyền Giác nói á, phân biệt khéo hay phân biệt các pháp mà đối với đệ nhất nghĩa bất động, thấy không? Vẫn biết bình biết hết á mà tâm á bất động, không ở trên tướng mà sanh tâm, mà trên gọi là phân biệt cũng không, biết hết á nhưng mà tâm vẫn tỉnh, vẫn sáng. Đó, cho nên Kinh Kim Cang nói sao? Không ở trên tướng mà sanh tâm. Ở trên tướng sanh tâm tức là trụ tướng. Đó, cho nên cái phần này rất là hay. Đó. Cho nên sau khi ngài Sùng Tính đó, không? Mà gặp Thiền Sư Đạo Ngộ, khi mà hỏi đáp qua lại á, không? Đó, nói là hàng ngày chỉ dạy tâm yếu á, đó, thì ông thầy nói thêm, ngộ là ông ngộ ngay, si tính nghĩ tưởng là sai. Đó. Nghĩa là tâm mình vừa có một cái đám mây bay qua là chật rồi. Đó. Thì ngài Sùng Tính mà khi mà đại ngộ rồi mới hỏi nè, làm sao giữ được ngộ cảnh này, thưa thầy? Đơn giản thôi, chỉ cần ngươi thuận theo tự nhiên của quảng viên, giữ tâm bình thường, không phân phàm thánh, chăm ngồi là được. Đó. Tức là chỉ cần ngươi thuận theo tự nhiên của quảng viên. Nên hôm bữa có một vị Phật tử đến gặp tôi hỏi, Bây giờ mình tu tập mình không cần quán chiếu, không cần tỳ duyên, không gì hết á, để thuận theo tự nhiên, quán duyên nó đến, pháp tự nó đến, pháp tự nó đi. Tôi nói đây là chỉ cho cái người ngộ cái cảnh đó. Mình dùng cái từ gọi là kiến tánh ngộ đạo á. Còn mà nếu mà bình thường á, mà muốn mà hóa giải những cái tập khí này á, thì bắt buộc là hàng ngày, hàng đêm phải thành tâm, phải sám hối, phải tu tập, phải thiền định. Thấy không? À, cho nên á, mình dùng cái từ giống như á, mình hết gạo thì người ta đâu có biết đâu, phải không? Mà khi mà mình nói tôi hết gạo rồi thì tự nhiên người ta đến đem gạo cho mình. Cũng như bữa có một người học, ông đứng đây hoài, tôi hỏi sao mà đứng đây suốt vậy. Ông nói là con khổ quá, con đói quá, con có gạo có mì, thầy cho con 1-2 ký gì đó, phải không? Thì tôi cho ít gạo rồi mấy thùng mì, ví dụ như đó. Thì cũng vậy, cái người mới tập tu mà tại sao người ta đến, ta đảnh lễ Phật rồi ta tha thiết, ta tác ý, tác cái nhân duyên. Khi nào mình kiến tánh ngộ đạo á, thì mới thuận theo tự nhiên. Đó. Cho nên cái phần này chúng ta phải lưu ý, mới ban đầu là phải tu từng bước từng bước. Đó. Cho nên gọi là ở trong cảnh giới đó, đó là phải tu tập như thế nào. Hỏi, cái không ấy phải cầu ở đâu? Đáp, ở trong 62 kiến cách mà cầu. Đó, thì đây chúng ta học từng bước. 62 kiến cách là gì? Thì đây là 62 kiến chấp. Thì bây giờ chúng ta học qua cho biết, à, lúc trước mình đã từng nghe rồi mà mình biết 62 kiến chấp là gì. Tức là ở khi mà Đức Phật ra đời thì bên Ấn Độ nó có hết thảy là 96 phái ngộ đạo. Mà đặc biệt nhất trong 96 phái ngộ đạo đó có 6 vị thầy gọi là lục sư ngộ đạo. À, cho nên có gọi là 62 kiến chấp. 62 kiến chấp này là gì? Tức là đối với năm quẩn, một là chấp sắc, lớn, ngã nhỏ, ngã ở trong sắc, à, tức là chấp vào cái có một cái sắc chất nhỏ, rồi cái ngã này ở trong sắc. Thứ hai là chấp ngã lớn, sắc nhỏ, sắc ở trong ngã. Thứ ba là ngồi sắc này nè, chấp có một cái ngã riêng biệt nữa, tức là có một cái ngã riêng biệt nữa là ái, là đại phạm thiên, gọi là phạm thiên á, không? Phạm thiên là chấp là cái đại ngã, còn cái sắc mình á, tức là cái tiểu ngã. Khi cái tiểu ngã này mất á, cộng chú cái đại ngã, là chấp là như thế. Bốn là ngã, ngã nè, tức là sắc. Sắc quẩn như thế thì các quẩn kia cũng như thế, thọ tưởng hành thức cộng lại thành 20 kiến chấp trải qua 3 đời, phải không? Quá khứ, hiện tại, vị lai, thành ra 60 kiến chấp. 60 kiến chấp cộng với đoạn và thường thành ra là 62 kiến chấp. Đoạn, chấp đoạn là chết, là hết. Cho nên mặc tình mình ăn, mình chơi, mình xài, mình phung phí, mình tạo vô lượng nghiệp bất thiện, ví dụ. Bởi vì hết rồi nè, chết cũng thành cát bụi, do cái chấp đó cho nên nó rơi ở trong cái đoạn. Hoặc là chấp cái thường là có một cái ngã thường tại, đúng không? Thường tại là khi chẳng hạn như khi mình ở cái cảnh giới này, mình là một cái người, một ông vua đi, thì mình tạo cái nghiệp bất thiện, thì mình ở bất cứ ở đâu thì nó cũng là ông vua thôi, tức là thường á, thường hằng á, phải không? Cho nên ông vua Ba Tư Nạc cũng đến hỏi Đức Phật á, là khi một người rất là giàu có thì mai này mà họ tạo cái nghiệp bất thiện á, thì họ có sanh trong cuộc đời này họ tiếp tục giàu nữa hay không? Phật nói không có lý đó. Phật mới đưa ra cái gì nhớ không? Từ tối sanh vào trong bóng tối, nghĩa là cái người này á sanh ra trong cuộc đời thiếu thốn nghèo cùng đó, nhưng mà tạo cái nghiệp bất thiện, cái gì? Do mình thiếu thốn cho nên mình trộm cắp, rồi gì nữa, mình sát sanh, mình trộm cắp, mình tà dâm, mình nói dối, rồi mình làm những cái việc bất thiện pháp, cho nên từ trong bóng tối tiếp tục đi vào trong bóng tối. Lại có người từ trong bóng tối bước ra ánh sáng, do người này á sanh á trong một gia đình nghèo khổ thiếu thốn, nhưng mà người này biết được Phật pháp, tu tập, tu quỳ giới, tu quỳ định, tu quỳ tệ, cho nên bước ra ánh sáng, phải không? Rồi cái người á từ trong cái chỗ mà sáng sủa bước ra bóng tối, bước vào trong bóng tối, rồi sanh được làm người có đầy đủ nhân duyên, phải không? Cái gì cũng có hết, nhưng mà không biết tu tập về thân, về khẩu, về ý, tạo cái nghiệp bất thiện, cho nên từ trong ánh sáng bước vào trong bóng tối. Rồi có người sao? Từ trong ánh sáng bước ra ánh sáng, là có người được cái phúc duyên đầy đủ hết, mà biết bố thí, biết cúng dường, biết tu tập về giới, về định, về tuệ. Cho nên Phật nói giống như ở trên lưng con ngựa, rồi tiếp tục lên lưng con voi, ví dụ gì đó. Đó, cho nên cái này rất là kỹ, chứ không phải là chấp một cái đoạn cái thường. Đó. Nhưng mà ở đây hỏi nè, cái không này cầu ở đâu? Trong 62 kiến chấp. Bởi vì ngoại đạo đối với cái thân năm quẩn này á chấp, nhưng mà cái người mà muốn ở trong cái không tĩnh lặng này đối với cái sắc tâm bất động. Cầu ở đâu? Ngay 62 kiến chấp của ngoại đạo đó. Ngay 62 kiến chấp đó mà tâm mình bất động. Hẹn như bây giờ người ta chỉ trích mình, người ta nói xấu mình, chỉ vì cái thân năm quẩn mình bắt đầu ta nói xấu. Nói xấu là chạm đến cái thân năm quẩn, chạm về sắc, về thọ, về tưởng, về hành, về thức, mà mình không có thị phi, mình không có phải quấy, mình không có hơn thua, thì tâm mình bất động, thì ngay trong đó là cậu đâu? Ngay cái chỗ mà thị phi đó, ngay cái chỗ thị phi đó mà tâm mình bất động, tâm mình không giấy niệm, thì đó là tìm ở đâu? Ngay chỗ đó, trong tìm đâu hết đó, ha, đó. Rồi Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi mới hỏi thêm, như vậy là 62 kiến chấp phải cầu ở đâu? Phải ở trong giải thoát của chư Phật mà cầu, thấy không? từng bước mình thấy trả lời rất là hay. Như vậy 62 kiến chánh này cậu đâu? Ngay cái chỗ mà giải thoát của chư Phật. Thì như vậy mình đặt lại một cái dấu hỏi, ai trói buộc mình, ai giải thoát mình, thấy không? Thì như vậy ai trói buộc mình, không? Nghe người ta mắng, người ta chửi, người ta xúc chạm mình, nhục mạ mình, đó, tâm mình vọng động, tâm mình giấy niệm là bị trói buộc. Ngay đó, như cái phần trên thôi, ngay đó mà tâm mình bất động thản nhiên, tức là giải thoát. Giải thoát phải ở đâu? Đó, cho nên 62 kiến chánh này cậu đâu? Phải ở trong giải thoát của chư Phật mà cầu. Đó, tức là, cho nên á, theo tinh thần của Phật giáo Nguyên Thủy á, bát chánh đạo là con đường dẫn đến Niết Bàn. Nhưng mà theo Phật giáo Đại Thừa thì coi trọng sự giải thoát khỏi vô minh để giác ngộ tính không là thể tính của mọi sự vật. Hẹn như bên Nguyên Thủy là tu tập như thế nào đó để đạt đến con đường Niết Bàn là cái mục tiêu chính. Nhưng mà bên Phật giáo Đại Thừa đưa ra một cái thiết làm sao để mà giải thoát khỏi cái quả bọc vô minh chứng nghiệm vào tính không của các pháp. Đó, thế cho nên mình thấy có hai con đường đi. Do đó luận sư Thanh Biện nói về bát chánh đạo, một chánh kiến. Chánh kiến là gì? Là chi kiến về tam thân, một là báo thân, hai là quá thân, ba là ứng quá thân, tức là phải chánh kiến. Thường thường mình nói là cái thấy chân chánh, nhưng mà ở đây nói là phải chi kiến, tức là cái thấy biết về ba thân đó. Hai, chánh tư duy là gì? Là từ bỏ mọi chấp trước, đó gọi là chánh tư duy. Ba, chánh ngữ là gì? Là thấu hiểu rằng pháp nó vượt trên mọi cái ngôn ngữ hí luận, thấy không? Pháp là nó vượt trên cái ngôn ngữ hí luận. Đoạn đầu chúng ta học qua, tôi thông qua. Bốn, chánh nghiệp là gì? Là làm vô số thượng thiện nghiệp, hành động chân chánh. Năm, chánh mạng là chi kiến rằng tất cả các pháp không hề sanh thành biến hoại, tức là tất cả các pháp đều ở trụ trong cái cảnh giới chưa từng sanh ra mà cũng chưa từng mất đi, mà nó biểu hiện từ trạng thái này qua trạng thái khác. Biết được như thế thì cái chết đến á thì tâm mình mới bất động, không sanh cái tâm sợ hãi. Đó là như thế, gọi là chánh mạng. Thứ sáu, chánh tinh tấn là an trú trong tâm thức vô sở cầu, gọi là vô sở cầu hạnh á. Thứ bảy, chánh niệm là từ bỏ mọi thắc mắc về có và không. Tám, chánh định là giữ tâm vô phân biệt bằng cái phương pháp tức là vô niệm, giống như sư ông mình chỉ dạy á, thấy biết là chân tâm. Bây giờ thấy cái bình hoa mà mình không giấy niệm là biết mình có cái chân tâm, phải không? Đó, cho nên cái phần này chúng ta học kỹ cái đoạn này. Hỏi, giải thoát của chư Phật phải cầu ở đâu? Đáp, phải cầu ở trong tất cả tâm hạnh của chúng sanh, thấy không? Như vậy giải thoát mình cầu đâu? Ngay tâm hạnh của chúng sanh, chứ cầu đâu đó. Cho nên trong Kinh Lăng Nghiêm Phật dạy đó, sáu căn là gốc luân hồi, mà sáu căn cũng là gốc giải thoát. Ngay ở trên thấy nghe, phải không? Mà cho nên thiền sư Tâm Bình nói á, chính nơi thấy nghe, chẳng thấy nghe, còn đâu thinh sắc để trình anh, trong đây níu liễu toàn vô sự, thể dụng ngại gì phân chẳng phân, phải không? Giờ này mà phân thể dụng gì nữa, ngay chỗ thấy nghe mà mình bất động, phải không? Chính ngay chỗ thấy nghe, chẳng thấy nghe, còn đâu thinh sắc để trình anh, còn đâu mà thinh là gì, sắc là gì? Đó, cho nên á, một hôm có một vị tăng, tức là trong Ngũ Đăng Hội Nghiêm ghi á, một hôm có vị tăng đến hỏi thiền sư Trường Sa Cảnh Sầm, thế nào là quán âm? Ngài đáp, âm thanh lời nói, ngay chỗ âm thanh, ngay chỗ lời nói mình khéo chuyển á, thì tức là Quán Âm có mặt. Còn ngay cái chỗ mà âm thanh lời nói mà mình chạy theo á, thì có Quán Âm. Rồi một hôm có một vị tăng đến hỏi thiền sư Cư Tố Minh Chiếu ở huyện Cảnh Thanh, thế nào là cửa Quán Âm nhập lý? Ngài đáp: chim kêu quả hú thì thôi. Chim kêu quả hú mà mình đừng có chạy theo nó, tâm mình bất động. Nếu hẹn như đại chúng thấy không, gần đây nhất đường cao tốc nó băng qua, xe nó chạy cái dù mình nghe rõ chúng thấy không nghe, mà tâm mình bất động. Đừng có chạy theo cái xe mà mình thấy nó sao hồi xưa nó yên mà bây giờ nó chạy cái dù khó chịu quá, thì mình bị cái âm thanh sắc tướng nó lôi mình. Mà ngay cái chỗ mà tiếng xe nó hú nó kêu mà tâm mình bất động, đừng có giấy niệm hết á, thì đó gọi là Quán Âm nhập lý. Rồi một hôm có vị tăng đến hỏi thiền sư Tiếu Nham, thế nào là tam muội Quán Âm nghe khắp? Ngài đáp: cái lỗ tai người chết. Thấy không? Thế nào là hạnh Quán Âm nghe cùng khắp? Bởi vì cái lỗ tai mà người sống nó nghe rồi nó chạy theo, nó thị phi, nó phải quấy, nó hơn thua, rồi nó phân biệt. Mà cái lỗ tai người chết làm sao phân biệt không? Thấy không? Cái lỗ tai người chết bây giờ mình chửi, mình mắng, mình la, mình nói nhục, bây giờ mình kêu hết cả họ hàng ra mình chửi mình mắng, là tâm họ cũng không nhúc nhích. Bởi sao? Chết rồi. Thì bây giờ muốn mà tam muội Quán Âm nghe khắp á, là chính cái lỗ tai người chết. Thiền sư trả lời rất là hay nha, gọi là mình dùng cái từ gọi là trực chỉ á. Trực chỉ là chỗ này chứ không trả lời mà quanh con làm chi. Trực chỉ là bây giờ ông muốn nghe cái hạnh Quán Âm người chết không? Cái lỗ tai người chết, người sống không? Đó, gọi là hạnh Quán Âm nghe cùng khắp. Thì cho nên giải thoát của chư Phật phải cầu đâu? Cầu ở tâm hạnh của chúng sanh. Muốn ở trong cảnh giới giải thoát của chư Phật là mình phải hàng ngày nè, mình tiếp duyên, mình xúc cảnh, mình kiểm soát lại cái tâm hạnh của mình để chế tác ra năng lượng như thế nào đó. Thì chính đó là ngay nơi mảnh đất thực tại này chính là tịnh độ. Vậy thôi chứ không có thêm gì hết đó. Đó. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại hỏi: sao không thấy thị giả? Chẳng hạn như đó là thường thường là những vị này là có người hầu, nói dễ hiểu là thị giả đó. Đáp: tất cả chúng ma và ngoại đạo đều là thị giả của tôi. Vì có sao? Chúng ma thì ưa sanh tử, Bồ Tát đối với sanh tử chẳng bỏ. Ngoại đạo thì ưa kiến chấp, mà Bồ Tát đối với kiến chấp thì bất động. Mình chẳng thấy mà trả lời cái bộ kinh này rất là hay nha. Đúng không? Hỏi là thường thường á mình sợ ma, đúng không? Lại ngoại đạo sợ lắm, phải không? Ai mà tu mà khác mình cũng ngại nữa, không chỉ là những người mà tu khác mà đến với mình, thấy không? Nhưng mà ở đây nói sao? Tất cả chúng ma và ngoại đạo đều là thị giả của tôi. Vì có sao? Chúng ma thì ưa sanh tử. Đó. Tại sao? Bởi vì ma là ưa bám theo ngũ dục, chẳng cầu có pháp xuất thế, nên bị cái sống chết ràng buộc. Gọi là chúng ma thì ưa sanh tử lắm. Đúng không? Tại sao ưa sanh tử? Tạo cái nghiệp bất thiện. Tạo cái nghiệp bất thiện về thân, về khẩu, về ý, thì lên xuống con đường sanh tử chứ có đâu. Phải không? Cho nên gọi là ưa sanh tử. Còn Bồ Tát làm sao? Đối sanh tử không có bỏ. Phải không? Không có ưa mà cũng ghét, nhưng mà vì cái bi nguyện, vì đại nguyện các ngài mới qua cuộc đời này. Đó, đó. Ngoại đạo tuy cầu cái pháp xuất thế nhưng chấp trước đạo mình nên bị tà kiến ràng buộc, thấy không? Chấp cái đạo mình hay, còn đạo người khác dở, do cái chấp đó gọi là rớt ở trong cái tà kiến, bị cái tà kiến nó ràng buộc. Còn Bồ Tát đối với sanh tử xem đồng với niết bàn nên chẳng bỏ, xem tà kiến đồng với chánh kiến nên bất động. Thấy không? Tôi nói cho đại chúng một cái điểm này nè. Một hôm có một người đi trên cái bãi sa mạc, đi trên bãi sa mạc họ khát lắm, họ nghĩ là không có nước họ chết. Tình cờ họ gặp một cái giếng nước, mà cái giếng nước này thì nó vừa mặn vừa ngọt, mình dùng cái từ nó lợ lợ, phải không? Người ta uống cũng đã khát, ráng uống thôi chứ cái nước này nó cũng ngon gì. Đó, ai mà ở cái vùng biển thấy là cái nước gọi là hai chiều á, uống nhà nó lợ lợ khó uống lắm. À, nó mặn mặn mà nó ngọt ngọt khó uống, rất là khó uống. Rồi cũng ráng uống. Khi mà uống cái nước giếng nó xong rồi đi đoạn đường nó gặp một cái con sông lớn lắm. Thì người đó nhảy xuống, người đó uống xong, người đó tắm rửa. Thì hỏi thật quý vị nè, khi mình uống nước xong rồi thì có còn uống nước giếng nữa không? Có. Có. Không. Trong vô lượng kiếp mình tu pháp này pháp nọ, mà khi mình bắt được cái pháp này rồi đi, thì đối với tất cả các pháp tâm mình bất động. Còn mà mình đang cái tu cái pháp của Phật chỉ dạy, mình dùng cái từ là cái pháp mà chánh pháp á, rồi dùng cái từ là chánh pháp nhãn tạng á, mà mình nghe cái pháp nào đó nó hay hơn mà ta nói cái pháp này, cái không phải là Phật nói, cái pháp này Bà La Môn nói mà tâm mình bất động đó, là mình chưa một lần nào đó mình chứng nghiệm một cái pháp này. Mình dùng cái từ là ở ngoài da á, cái chân á, mình ngứa quá mà mình gãi nó không đã, do mình mang đôi giày, do mình mang một cái tập khí kiến chấp từ vô thủy, cho nên bây giờ tâm mình dao động chết. Nói thật luôn, bây giờ ai mà nói cái gì tôi cũng cười, nói trên trời nói dưới biển gì bất động, cứ mình cứ lầm lũi mình tu. Bởi sao? Bởi vì mình đã chứng nghiệm một cái pháp này một lần hai lần rồi quý vũ, thấy không? Cho nên nói là khi mình nghe những cái lời này lời nọ mà tâm mình bất động. Tại sao tâm mình bất động? Tại sao mình tâm mình bất động? Vì mình thấy cái lời người này nói ra, người ta chưa có chứng nghiệm về cái pháp này, chưa hiểu về cái pháp này, thì tuy rằng á, cái người khác ta nhìn vào nói ông nói cái lời tà kiến nha, nhưng mình thấy người đó là nói chánh kiến. Tại sao? Để tôi phân tích đó, phải không? Bởi vì họ chưa bước chân vào con đường này, nhưng mà khi mà bước chân con đường này rồi á, thì họ ngộ ra được. Mà khi mà họ ngộ ra được rồi á, thì cái chánh kiến nằm ở đâu? Cái tà kiến nằm ở đâu? Phải không? Do cái tâm người phân biệt, đây là tà kiến, đây là chánh kiến thôi. Đối với các ngài tà cũng như chánh, mà chánh cũng như tà. Vì sao? Vì các ngài đã bơi lội trong dòng sông chánh pháp. Vậy thôi. Mà Trinh phải hiểu được cái điểm này mình thấy rất là hay. Đó. Rồi Bồ Tát Di Ma Văn Thù mới hỏi, bệnh của cư sĩ tướng trạng thế nào? Ông Di Ma Cật đáp, bệnh tôi không hình tướng, không thể thấy. Thấy không? Bệnh là, hạn như bây giờ mình nói là khi mình mang một cái bệnh đau bụng đi, ví dụ mang một cái bệnh đau bụng thì đau dữ dội quá, thì mình xuống bệnh viện nó chụp cái hình thì nó phát hiện ra rằng trong cái bệnh mình nó có cục u, nó có hình tướng. Bác sĩ nói là sở dĩ thầy đau á là cái ruột thầy có cục u, tức là có hình tướng. Còn cái bệnh của Bồ Tát Di Ma Cật là cái bệnh gì? Bệnh thương chúng sanh, cho cái hình tướng thấy biểu hiện ra hành động, mình đoạn sao mình thấy nè, biểu ra cái việc hành động hàng ngày giúp đỡ cho chúng sanh, thấy là người đó đúng là như bệnh thiệt. Bệnh không? Ông tu thiền mà ông còn phóng sanh là bệnh rồi, nhưng mà vì mấy con quật này thương nó quá cứu nên có thấy. Thấy không? Đủ duyên á, người ta nhờ tôi phóng sanh tôi phóng thôi, mà tại sao tôi phóng? Tôi thương con rùa, thương con cá quá nên cái hình tướng nào ông thấy. Phải không? Đó, cho nên bệnh tôi không có ai thấy được hết. Vì sao? Vì bệnh của tôi là vì chúng sanh. Ông Di Ma Cật đáp rất là hay. Cho nên bệnh này sao? Không hình tướng, không thể thấy. Hỏi bệnh này hợp với thân chăng? Hợp với tâm chăng? Đáp, không hợp với thân, vì lì thân tướng. Cũng chẳng hợp với tâm, vì tâm như quyển. Hỏi, địa đại, thủy đại, quả đại, phong đại, nơi bốn đại này, thì đại là bệnh. Nói sao? Chẳng hạn như nè, đất, nước, gió, lửa, thì bốn đại này nè. Một hôm cái mình bệnh đi, người ta hỏi là trong bốn đại này ông bệnh cái đại nào? Mình nói là tôi bệnh về đất. Đất là gì biết không? Là con người mình nó nhức, nó mỏi, nó khó chịu quá thì Nếu mà mình phát hiện rằng mình nhức mỏi, mình khó chịu là biết là đất nó nhiều rồi, phải không? À, đất nó xâm nhập nhiều rồi. Thì bây giờ muốn cho nó hòa hợp với nước, là gió, lửa, thì mình xuống mình xá nhờ ai? Nhờ ông thầy Quang Thần cạo cái gió ra, cạo cái đất bớt, phải không? Rồi hôm nào mà bị gió nó nhập á, là mình thấy làm sao? Mà thấy nó nhức đầu, nó sổ mũi, thì cũng xuống ông thầy Quang Thần á, ổng gọi là hơn ngải cứu, hay lắm nha. Ổng hơn ngải cứu vô mấy cái quyệt á, là tự nhiên gió mình hết. Rồi hôm nào mà bị nó nóng bức luôn, tức là lửa, phải không? Là cũng phải xuống nhờ ông Quang Thần luôn, ông làm. Ông làm gì? Ông hay lắm nha, ông giác hơi giác gì á, tự nhiên hết, phể người liền, phải không? Tức là bốn đại, mà trong bốn đại nó bệnh đại gì? À, cho nên là xuống gặp ông thầy Quang Thần là đại nào ông cũng làm được hết đó. Đất, nước, gió, lửa. À, rất, phải nói là mình dùng cái từ rất là hay nha. Tôi thấy nhiều khi mà có cái ông thầy lúc trước là bụng ông bự lên, ông hơn, sau rồi hồi bụng nó xẹp xuống. À, cũng rất là hay á. À, những cái đại này mà nó bị á, là phải nhờ ông thầy. Nhưng mà ông gì mà cần sao? Hay cái chỗ gì mà cần nói nè, đáp nè. Bệnh này không phải địa đại, không phải thủy đại, không phải quả đại, không phải phong đại. Nhưng mà cũng chẳng lìa địa đại, thủy, quả, phong. Cũng lại như thế ha, bệnh này không phải địa đại mà cũng chẳng lìa địa đại. Đó. Các chúng sanh là từ bốn đại khởi. Các chúng sanh này do tứ bốn đại khởi á, nên mới có bệnh á. Vì chúng sanh bệnh cho nên tôi bệnh đi thôi. Cái thật ra tôi bệnh. Chẳng hạn như ở bên Pháp có một cái ông bác sĩ này, ông sống sung sướng khỏe mạnh vậy, nhưng bên châu Phi nó phát hiện ra cái bệnh sốt xuất huyết, thì ông nhảy qua bên châu Phi luôn. Ông nhảy qua châu Phi ông làm gì? Ông ngủ có mùng, ông ngủ suốt đêm luôn, thì mấy con mũi nó chích ông, chích 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 chích. Cái mai ông phát hiện ông bệnh sốt xuất huyết, thì ông bay về Pháp, ông bay về Pháp vô cái phòng thí nghiệm, ông nghiên cứu một cái loại thuốc để mà trị cái bệnh sốt xuất huyết. Khi mà cái bệnh sốt xuất huyết ông hết rồi đó, thì ông đem cái thuốc này qua châu Phi uống hết bệnh, thấy không? Là ông bác sĩ này vì ai? Vì chúng sanh bệnh nên tôi mới bệnh, chứ mà chúng sanh mà không có bệnh thì tôi không bệnh chi, thấy không? Thì ông Di Ma Cật ông nói là vì chúng sanh tôi mới vào cuộc đời này, nó nhập nó lao nó đủ hết, thấy không? Nó đủ thứ chuyện đến với tôi, mà vì chúng sanh tôi làm cái việc này chứ không phải vì tôi đó. Cho nên cũng rất là hay đó, không? Khi ấy Bồ Tát Văn Thù hỏi ông Di Ma Cật nên làm thế nào để an ủi những vị Bồ Tát bệnh. Ông Di Ma Cật đáp: nói thân vô thường mà không nói chán lìa cái thân. Hẹn như có một hôm nào đó có một vị bệnh rên hù hù vậy, nên chắc tu nổi quá, chắc này bức quá, chắc cái này là thôi bây giờ xuống bệnh quá chịu không nổi rồi, thì bây giờ chắc xuống ông thầy Hiền Đạt là bây giờ ông giữ cái thuốc mà gọi là thuốc mà diệt cỏ đó. Cho nên xuống xin ông một ly. Thì ông thầy đã nói làm gì ông xin ly làm chi. Nói thì bây giờ thân tôi bệnh quá chịu hết nổi, tôi xin một cái ly thuốc diệt cỏ tôi uống cho bỏ cái thân này, thấy không? Thì lúc này cái ông thầy Hiền Đạt mới ra tay nè, nói ông biết không, ông mà chết giữa chừng cái đạo ông chưa sáng thì giống như con bò nó mang cái ách, mà bây giờ nó muốn khỏi cái ách này, đập cái ách cho bể cái ách, thì cái ông chủ á, ông chủ mà cái thợ cày á, ông sẽ tìm cách ông làm cái ách nó dày hơn nữa, nó cứng hơn nữa. Cũng vậy, cái nghiệp ông chưa có hết mà ông đoản mạng nhang là ông kiếp sau ông còn hơn cái này nữa, ông còn tệ hơn cái này nữa. Nhiều khi ông sanh ra đời không đủ các căn luôn, thì Bồ Tát mới sợ quá. Nhưng mà tại sao ông bệnh? Tại sao ông bệnh? Vì cái thân này nó mang cái mầm mống vô thường, phải không? Nếu cái thân ông không phải mà vô thường á, thì không có bệnh đâu. Cho nên cái thân này là bản chất nó biến hoại, bản chất nó biến dịch vô thường, cho nên mới có bệnh. mà ông ráng cố gắng đi, nhờ cái bệnh này ông mới thấy cuộc đời nó như thế nào như thế nào, ông tu. Cho nên nói là cái thân vô thường, mà không nói bỏ cái thân, phải không? À, rất là hay, phải không? Nói thân có khổ mà không ưa niết bàn, nói thân là vô ngã mà nói pháp để giáo hóa chúng sanh. Nói cái thân này bệnh là gì? Là có thân tức là có khổ. Mà bây giờ mình thấy có thân có khổ rồi, mình ráng mình tu cái mình nhập niết bàn, vĩnh viễn bái bài hết. Nói thân có khổ mà không ưa niết bàn. Nói có thân là có khổ rồi, nhưng mà ông vì chúng sanh là người ta cúng dường cho ông bao nhiêu năm tháng, bao nhiêu đời, thì bây giờ ông học được cái pháp này, ông chứng nghiệm được cái pháp này, thì ông xuống ông dìu dắt người ta chứ ông đi luôn đâu có được, phải không? Nói thân có khổ mà không có mến niết bàn, nói thân là vô ngã mà nói pháp để giáo hóa chúng sanh thôi. Ví dụ như người ta đói, người ta khát, người ta thất mùa mà người ta đến, người ta xin thầy thầy giúp dùm con bao gạo, thùng mì cũng ăn. Thân mà vô ngã rồi ăn gì nữa, phải không? Thân là vô ngã mà ta đói phải giúp, phải không? Cái thân mình vô ngã rồi, bây giờ mình thấy người ta chưa hiểu đạo thì mình phải tìm cách để chúng thấy. Mình mở cái khóa tu ba ngày á, tới đây là thứ tư á, là mở lên cái con số Phật tử ta cảm tưởng được, ta trình với hòa thượng sư phụ thường chiếu ba ngày ta tu như thế nào, lợi ích như thế nào. Mình thấy được như vậy mình mới xả cái thân mình cống hiến cho cái đại cuộc Phật pháp. Để chúng mình càng tu rồi mình thấy là mình dấn thân, mình xả thân không có uổng. Trong ba ngày đó mình làm hết cái việc, hết sức mình luôn, để chúng thấy không? Mình vừa cái này vừa cái kia, mà vừa hướng dẫn người ta, vừa chỉ dạy cho người ta nữa. Chứ không phải mình bây giờ nói cái thân vô ngã rồi thôi, mạnh ai chết mắc kệ, không thấy không? Biết là cái thân này vô ngã mà chúng sanh còn mê, thì bây giờ Bồ Tát Kim Cật nói sao? Phải tìm cách giáo hóa chỉ dạy họ, chứ không phải là nói cái thân vô ngã bỏ luôn. Ví dụ như chẳng hạn như bây giờ chiều nay là trong kho hết gạo, hết đồ ăn rồi, ông chưa khố lên hỏi thầy, thầy bây giờ trong kho hết gạo, hết đồ ăn rồi, vô ngã mà gạo nữa, gạo ông, phải không? Cho nên mình học, càng học mình càng thấy hay, chứ không phải. Cho nên mà mình khéo là mình đi một chiều. Có người nói là cái pháp là vô ngã rồi mà ông còn làm từ thiện, ông còn phóng sanh, ông là đúng là tào lao thiên địa, ví dụ vậy. Thì họ chưa hiểu được cái pháp mà chư Phật dạy. Nói là cái thân vô ngã, nhưng mà cũng phải nói pháp dìu dắt chúng sanh. Đó. Cho nên có ba trường hợp nè. Một, quán chiếu được cái thân vô thường rồi chán cái thân này, ghét cái thân này lắm, đó là cái pháp của hàng thanh văn. Hai, dính mắc vào cái thân mà chẳng biết được cái thân này là tạm bợ vô thường, là hàng phàm phu. Ba, biết cái thân vô thường mà không chán lìa cái thân, là pháp của hàng Bồ Tát. Đó là ngài Cumala Thập Bình á, ngài luận á, phải không? Đó. Nói thân không tịch, không nói cứu cánh tịch diệt, nói ăn năn những lỗi trước mà không nói vào quá khứ, do mình bệnh nên thương người khác bệnh, phải biết cái khổ vô số kiếp đời trước mà nhớ nghĩ làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. Đó, thấy không? Cho nên đại chúng thấy Bồ Tát vào trong cuộc đời này hiện đủ cái hình tướng, gọi là hiện ra cái thân có bệnh đó. Mà nếu mình không bệnh là mình không biết cái nỗi khổ của ông có bệnh. Hẹn như bây giờ mình ngủ có người nó ho ho suốt, sao ông ho hoài vậy? Nhưng mà mình ho rồi mình cảm thông là khi mà cái khí trời nó đổi tiết á, ông ho, phải không? Thì mình mới cảm thông được. Chứ còn mà mình không bệnh thì mình cảm thông. Cho nên tại sao đại chúng thấy á, là có một số vị thầy mà làm cái ngành y á, là nói với chúng tôi là trong đơn lúc nào cũng có cái gì nước biển. Tôi nói hở mà hết cứ mua thoải mái. Tại sao mà tôi nói như vậy? Tại sao? Bởi vì ngày xưa tôi làm nó kiệt sức, thì khi mà đến hỏi cái ông y tá, ông nói là bây giờ thầy làm nó kiệt sức, thầy vô một chai nước biển. Tôi hỏi chai nước biển nhiêu, thì ông nói là 100 ngàn. 100 ngàn là tiền ở đó, năm 1994 tôi còn nhớ. Ông nói thôi bây giờ tôi cho thầy 50 ngàn, còn 50 ngàn thì xin ai thì xin. Đó. Thành ra tôi đến ông thầy thú bổn tôi xin, ông nói ông vô nước lạnh thì có chứ nước biển không có. Thành ra bây giờ tôi thấy là cái nỗi khổ khi mình nó kiệt sức, mình bị cái hoàn cảnh đó mà mình đến mình xin người ta không cho. Mà nếu mà mình còn cái tâm niệm như thế nữa là mình là mình không phải phàm phu, mình là cái gì á, đúng không? Hẹn như bây giờ có người đến xin nước biển, nó ông vô nước lạnh đi, mình là cái gì chứ không phải phàm phu luôn. Dùng cái từ là tệ, tệ hơn phàm phu luôn, phải không? Cho nên á, mình bị bệnh, mình bị nhức răng, mình bị nhức đầu là mình mới thấm, thấy cái thống khổ của chúng sanh nó bệnh, thì mình mới ra tay mình giúp. Cho nên mấy ông bác sĩ kể tôi, ông nói đó, con mà không có trải qua những cái chặng đường mà bệnh hoạn gì đó, con không bao giờ phát tâm làm cái nghề bác sĩ. Nhờ con bệnh nó con thương người ta quá, con mới phát tâm. Mà ai? Ông thấy là người mẹ ông bệnh rồi không có điều kiện là mất, ông mới phát tâm ông học, học để đổ vào cái ngành y, để sau này ông cứu người ta, thấy không? Có người thân mình hoặc là thân mình bệnh mình mới giúp người ta được. Cho nói là do mình bệnh nên thương người khác bệnh. Rồi, biết cái khổ vô số kiếp đời trước mà nhớ nghĩ làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. Đó, thành ra đại chúng nhớ câu chuyện mà Tổ Đạt Ma Mật Đa không? Nghe không? Một hôm mà đi vào cái thành á, cái ngày bỗng như ngày cười, rồi hồi ngày chảy nước mắt á. Hỏi sao mà thầy á, cười rồi chảy nước mắt. Nói là, mấy ông thấy con quạ đậu trên cây không? Nói sao? Con quạ đó là 91 kiếp về trước, nó là con của thầy á. Hỏi sao? Là đúng lý ra là thầy á, thành đạo 91 kiếp về trước à. Mà ông chuẩn bị đi xuất gia thì cái người bạn đời nói không có muốn cho ông đi. À, mới kêu cái thằng nhỏ đến ôm chân khóc, nói mà ba mày đi tu là ai nuôi con. À, do ông chần chừ cái ông ở như thế, sanh tử lên xuống 91 kiếp. Mà bây giờ ông thành đạo rồi mà cái con quạ là con của ông bây giờ rớt trong cái hàng súc sanh, thấy không? À, ông cảm thấy ông nhếch mép ông cười. Hỏi sao mà ướt nước mắt. Khi mà ông vào thành này đó, rồi ông thấy con quỷ mẹ da bọc xương không à. Mà cầm cái cục đờm, phải không? Cái cục đờm giải của người ta bới khẹt á. Đó, đến anh năn nỉ nói là xin ngài từ bi thương xót á, dẫn con ra thành này. Hỏi sao mà dẫn. Nó con khi mà con kiếm được cái cục đàm giải này con đi ra thành á cho con ăn á, thì mấy con quỷ mà lớn nó giành hết. Hỏi vào trong thành này kiếm ăn bao lâu. Nói cái thành này 7 lần xây lên là 7 lần nó sập xuống, ghê không? Đó. Rồi ngày dẫn cái con quỷ mẹ ra thành á, nhờ cái thần lực, cái năng lực của tổ cho nên mấy con quỷ kia không giành. Thì ngày ra ngày thấy con quỷ con á còn bộ xương mà nó ốm, ăn đâu được đâu, nó có gì ăn đâu. Rồi bây giờ mình mở tủ lạnh ra thôi, đầy đủ hết là mình đang ở cõi người. Nhớ nha. Mở tủ lạnh ra mình thấy là bơ lụ cái gì cũng có hết là mình đang ở cõi người, mình có cái phước báo. Còn mình rớt cái cõi này trong cái cõi quỷ gọi là cõi quỷ bậc trung. Cõi quỷ bậc trung là ăn đàm giải cái sự ói mửa, tức là làm cái nghiệp ác bậc trung. Còn cái nghiệp ác bậc thiện là đi đâu cũng thấy lửa hết. Đó. Ghê vậy đó. Đó. Còn cái nghiệp ác mà bậc hạ, cái loại ngạ quỷ á, là được bữa đói, được bữa no. À, cho nên phải nhớ điều đó. Rồi thứ hai là tổ xà giả đa đó, phải không? Ngài thành đạo rồi mà ai cũng tôn kính ngài hết, là có những vị tăng ở nước khác là qua để mà đảnh lễ ngài. Đến thấy một cái người nấu cơm rồi hỏi là hôm nay có ngài viện chủ ở nhà không, nó ở trên lầu 3, ở trên cái tầng 3, cái hang động, hang thứ nhất, hang thứ nhì, hang thứ ba. Thì hai vị tăng nó lên thứ ba mới phát hiện là ồ sao thầy đã là một vị viện chủ rồi tại sao còn nấu cơm. Ngài nói tôi quán là cái nghiệp của tôi thấy tôi 500 đời làm chó, phải không? Mà được 2 lần no đủ. Cái lần thứ nhất là có một cái ông hàng xóm, ông ói, ông mửa được bữa no nhất rồi chết. Rồi cái kiếp thứ kế là ở trong gia đình này hai chồng này nấu cháo, phải không? Hôm đó đói bụng quá tôi thập đầu cho tôi ăn xong rút cái đầu cũng được. Ông chồng về ông giận quá ông lấy cái rượu ông chém rớt cái đầu. Riêng nghe mình sởn tóc gáy. Do cái nhân duyên như thế cho nên bây giờ chặt 2 cái tay tôi, 2 cái chân tôi mà làm cái củi tôi đốt là tôi nấu cơm đại chúng tôi cũng khá. Thành ra bây giờ mình chỉ nhật hành đường, tại sao mình làm biến, thấy không? Mình chưa đâu. Khi mình chứng nghiệm được cái đạo quả này rồi, mình mới thương xót chúng sanh, rồi từ đó mới phục vụ. Cho nên á, tại sao á mà những người vào cái thời mà cái thời các vị tổ sư á, là những người vào chi khố là toàn là ngộ đạo không? Mấy người ngộ đạo ta quán là ta thấy được cái nghiệp đời trước mình là cái gì, là cái gì, ta mới xả thân. Giống như ngài Tiết Phong Nghĩa Tồn, bởi vì làm chỉ khố ngày xưa cực lắm. Một cái hội chúng có khi cả ngàn người, có khi cả 500 người, chứ không phải như mình bây giờ đó, thấy không? Mình thấy cái khóa tu vừa rồi á, 700-800 vậy, mình thấy đông không? Mới có 3 ngày mình còn thấy là mình rối nữa, không chi là nếu mà ngày nào cũng ăn uống như vậy làm sao, ngày nào cũng như thế, thấy không? Cho nên mà toàn là những mà đã là kiến tánh ngộ đạo không, tu tập một thời gian rồi bắt đầu mới luyện mình trong cái mọi hoàn cảnh đó, chứ không phải là mình thấy mình làm cái mình bức xúc, mình khó chịu. Cho nên cái đường tu này không phải là dễ thành Phật, nói là mình nói thật luôn, chứ tại vì á là số người ta không có hiểu. Cho những vị mà lên cái hàng giáo phẩm hòa thượng rồi mình lạy hả, mình lạy 1.000 lần 1.000.000 lần cũng đủ nữa, phải không? Nói mà để chúng thấy từ sa di, phải không? Từ sa di thôi mà bước lên hàng tỳ kheo thôi mà mình thấy đây rớt lớt lập đập luôn đó. Tôi là vừa rồi tôi vô trường thiền á, là làm cái lễ kỷ niệm 16 năm, kỷ niệm 16 năm cái hàng gọi là chúc á, sư phụ đặt là Thích Đạt Ma chúc gì á, hết thảy là 35 vị đó, để là 16 năm là kỷ niệm. Rồi tôi từ ở trong trường thiền mà, cho nên quý thầy nhỏ không, tôi phải đứng đại diện. Tôi đọc lên, là trước khi tôi đọc tôi hỏi, bây giờ 16 năm rồi mà trước khi mà xuất gia cái dòng chúc này bao nhiêu để tôi biết chứ, kỷ niệm. Nói thưa thầy, 36 người, rồi bây giờ còn bao nhiêu? 16 năm còn có 3 tụi con đó. Rớt bao nhiêu? Rớt 33 người. 33 mà số đề là 33 người bay á. Thấy không? Không phải dễ ăn đâu. Cái hàng sa di rồi lên tỳ kheo rồi mình thấy đã rớt lập đập rồi. Từ cái hàng tỳ kheo thọ giới xong rồi bắt đầu tu tập trải dài, cống hiến cho giáo hội, cống hiến cho tha nhân đủ hết rồi, lên cái hàng giới phẩm thượng tọa là 25 tuổi hạ, thấy không? 25 tuổi hạ là các vị hòa thượng nói là ông đi được nửa đường rồi đó, yên chí đó. Khi mà mình được cái tấn phong mà chiếu chỉ các vị hòa thượng nói vậy là được nửa đường, ráng bao nhiêu năm nữa, 15 năm nữa lên cái hàng hòa thượng, 40 tuổi hạ, 40 tuổi hạ là vững đó. Mà 40 tuổi hạ lên cái hàng chứng minh là sắp từ giả cuộc đời rồi đó. Lên cái hàng chứng minh là yếu rồi, thì những vị đó đâu phải là dễ đâu, phải nói là cực kỳ luôn. Cho nên là khi mà quán chiếu được cái cuộc đời này rồi, các ngài mới xả thân làm, còn mình chưa thấy gì hết đó. Rồi nhớ cái việc tu phước, nghĩ đến đời sống trong sạch, thấy không? Nhớ cái việc tu phước, tạo cái phước duyên, chế tác cái năng lượng cho mọi người, mà với điều kiện là tâm mình phải trong sạch trước. Tạo phước là hàng ngày là làm gì? Làm tâm mình trong sạch. Kế là mới tạo tất cả các việc phước điền đó. Chớ sanh buồn phiền, thường khởi tinh tấn, nghĩa là ngài nói trên đường tu là phải bị trắc trở, phải không? Bây giờ nói thật luôn chứ, bây giờ nói là bây giờ chiếu lên cái bộ phim mà cho mình ông vô tu, ông khẽ gạch này à, rồi ông ra ông làm Phật sự, ông xây chùa, ông gạch này chắc mình không dám làm, bảo đảm luôn, thôi bye bye sáng, phải không? Nhưng mà mình vô mình tu cứ từng tự đến vậy thôi. Mà nhớ là đừng có sanh cái tâm buồn phiền, người ta làm cho mình đau khổ là mình biết rằng gọi là báo quán hạnh đời trước mình có tạo cái nghiệp gì đó, nên bây giờ mình mới gặp cái con đường này, rõ ràng thôi. Mà tại sao có những người á mà ta đến ta nhục mạ mình, phải không? Ta chửi mắng mình, ta làm cho mình nó khó chịu trong đời tu là mình biết rằng đây là đời trước mình tạo một cái nghiệp bất thiện với người đó, phải không? Vậy bây giờ mình quên đi. Hiểu được như thế là mình không có sanh buồn, không có sanh giận, mà mình phải khởi cái pháp tinh tấn. Cho nên ông tổng thống, có ông tổng thống người Mỹ đời thứ mấy tôi quên, ông nói sao? Bạn đừng có chê trách, chửi mắng đất nước của bạn, mà bạn hãy nghĩ rằng mình làm gì cho đất nước mình chưa, thấy không? Người ta rất là hay, người đời thôi. Thì cũng vậy, tại sao thân mình bệnh, ai cũng khỏe, tại sao thân mình bệnh? Mình đừng có buồn phiền, mà luôn luôn khởi cái tinh tấn để mình tu tập hóa giải. Phải làm vị đại y vương để trị bệnh cho tất cả chúng sinh. Bồ Tát nên như thế mà an ủi những Bồ Tát có bệnh, khiến cho những vị đó được cái tâm quan hỷ. Thế không? Nói bây giờ ông bệnh chứ ông ráng ông tu đi. Ông tu đi ông sẽ thấy khi mà ông hết bệnh rồi, ông trưởng thành rồi, thì ông đem cái giáo pháp này, thân ông bệnh chứng nghiệm được, ông ra ông dạy người ta. Mà bây giờ ông muốn được như thế ông phải tu, cho nên làm một cái vị đại y vương, làm một cái ông thầy thuốc giỏi, là cái người dẫn đường giỏi để trị cho chúng sanh. Cái mình nghe như thế cái mình vui, có một cái tia hy vọng, phải không? Sống mà mất hy vọng chắc mình chết, phải không? Bệnh đi, một ngày nào đó hết bệnh, dùng cái từ là sau cơn mưa trời rồi sáng cho mưa mãi, năm mình tự vui vui thôi cũng ráng tu. Ngày xưa tụi tôi mà bệnh này bệnh kia là xuống lên á, trình á là sư ông dạy kỹ lắm, nói à bệnh như thế nhưng mà có lúc phải hết rồi mấy chú phải ráng tu tu sao, chỉ dạy cặn kẽ lắm đó, thấy không? Tự nhiên tâm mình vui cái bắt đầu mình tiếp tục mình tu nữa đó, chứ không thôi là khi mà cái tâm mình bệnh cái lên gặp ông thầy nói trời ông bệnh hả, bây giờ ông muốn hết bệnh không, ông hoàn tục hết bệnh nè. Đúng, trời ơi, ông này ông nói kỳ. Ngày xưa tôi ở Trúc Lâm á có ông thầy nè, cái bệnh qua cái tôi lên tôi nói ông, tôi nói sao tôi bệnh quá ông ơi, ở khí hậu lạnh sao? Ông nói bây giờ ông muốn hết bệnh không, tôi tưởng chỉ cái phương pháp gì, ông hoàn tục hết bệnh là nó trời. Mình bệnh mà mình nói ổng mà ổng kêu mình ra đời hết bệnh làm sao? Mà gặp mà cái tâm mình nó còn cũng vững vững nha, gặp cái người nào nói ông này ổng nói có lý hả? Nó nhỏ nghe cho ra đời còn bệnh hơn nữa. Có một cái ông thầy thường chiếu nè, ổng bị cái bệnh rồi kinh phong, sao tôi biết nhiều chuyện không biết. Ông bị cái bệnh kinh phong, ông giật một lần, ông ăn gì không biết mà ông nổi, ông giật. Rồi lên gặp ông thầy kia nói trời ông bệnh này ông nước ông ra đời chứ ông tu không có được đâu. Cái ông nghe nó ông ra đời cái ra đời thì ăn mặn, bữa nọ ăn thịt gà vô giật chết luôn. Bị cái bệnh kinh phong mà ăn thịt gà là chết. Thấy không? Ở trong đạo thì nói giật chứ còn sống. Bây giờ đâu có thịt gà mình ăn chay rồi lỡ mình trúng cái gì nó hạn như nấm này nấm kia nó giật chứ nó còn sống. Ăn thịt gà giật rồi chết. Đó. Mà ông thầy đó ông thầy nha, cái hình tướng ông giống như Hòa Thượng Giác Thiên vậy, đẹp người lắm mà người ta nói là ông này ông tu là bảo đảm là rất là tốt. Nhưng mà mình dùng cái từ đó, gặp cái gì thôi tôi cũng nói rằng chi. Phải không? Gặp cái gì ở trong đạo rồi thôi, mà may mà gặp bà thầy lành bạn tốt rồi khuyên nó thôi ông đừng có ra nha. Cái bệnh này ông ra nha, ông ăn thịt gà là ông giật là ông đi luôn á, thì nhỏ nó sợ. Phải không? Nghe nói như vậy thôi sợ. Còn đằng này nói thôi ông giật thì sao ông tu cái ra luôn. Đó, ra giật cái mắt luôn. Khổ vậy chứ. Đó, cho nên á mình gặp được thầy lành bạn tốt á thì khuyên mình cái tâm mình quan hỷ tiếp tục tu nữa. Đó. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại hỏi: này cư sĩ, Bồ Tát có bệnh thì làm sao mà điều phục tâm ký? Thấy không? Có bệnh thì sao điều phục tâm? Ông Di Ma Cật đáp: Bồ Tát có bệnh nên khởi nghĩ thế này: nay ta bệnh đây đều là từ đời trước do vọng tưởng điên đảo, các phiền não nó sanh, không có một pháp thật, thì ai là nhận cái bệnh này? Muốn điều phục cái tâm kia. Ngay như mình bệnh đi, mình biết rằng đời trước mình tạo cái nghiệp sát do cái tâm mình nó vọng tưởng rồi nó sanh, nó vọng động, nó phiền não, cái mình giết con này giết con kia, hoặc có thể mình giết người ví dụ vậy đó. Bây giờ cái thân mình phải chịu cái mầm móng này, bệnh nhất xương nhất cẳng nhất gì đó. Để chúng tôi nói cho một điều nè, ai cũng có bệnh đó, như bản thân tôi bệnh hả, mà ví dụ như ngồi thiền nó nhức khớp chịu không nổi luôn, cái mình cái sám hối mình thành tâm hay lắm nha. Cái đùng một cái bây giờ gặp ông thầy này ông cho thuốc đó, uống thời gian bây giờ nó hết nhất. Mà trong kinh Địa Tạng nó là do mình sám hối, mình tu tập, mình được cái phước duyên là gặp ông thầy thuốc chứ không phải mê tín. Mình sám hối thì nó hết, nhưng mà do mình sám hối cái mình gặp một cái ông thầy thuốc, cái ông cho mình thuốc để uống cái hết bệnh đó. Thành ra bây giờ tôi phải ngồi thiền bây giờ nó nhất nữa, thấy không? Chứ còn mà mình mà buồn mà khổ mình chịu tu tập á thì nó càng lún sâu hơn nữa đó. Vì có sao vì bốn đại hợp nên giả danh là thân, bốn đại không chủ thì thân nó cũng vô ngã. Đó, ở đây mình đoạn này mình học qua nhiều lần rồi, thấy không? Lại bệnh này khởi đều do chấp ngã, thế nên đối với ngã không nên chấp trước. Do mình chấp ngã cho nên nó sanh bệnh dữ thôi. Tại sao? Hạn như bây giờ mình bệnh nhất răng nó ít à, mà do cái mình rơ lên mình khóc mình này mình kia nó càng tăng cái cường độ lên, dùng cái từ là do cái chấp ngã đó, nhiều khi cái kháng thể mình mất luôn, cho nên do chấp trước. Đã biết các bệnh tức là trừ ngã tưởng và chúng sanh tưởng, phải khởi pháp tưởng nên khởi thế này, chỉ do các pháp hợp thành, thân này khởi chỉ là pháp khởi, diệt chỉ là pháp diệt. Đủ duyên thì nó có mặt, mà có mặt thì nó có bệnh này bệnh kia, hết duyên thì nó rã thôi. Mà mình phải hiểu được cái điểm là khi cái tuồng xương khấu nó rã thì ai là người đứng đằng sau xương khấu giật cái dây này? Ông tác giả đó, phải không? Hay như mình là mình đóng vua chú hoàng hậu gì đó thì phải có một cái người đạo diễn. Thì khi mà cái cuộc đời nó rã rồi thì ai đứng đằng sau là tác giả vậy thôi. Hiểu được như thế đó là tu tập. Lại pháp này mỗi pháp không biết nhau, khi khởi không nói ngã khởi, khi diệt thì không nói ngã diệt. Bởi vì ngã tự nó đến rồi tự nó đi, mà cái gì biết được nó đến nó đi, đó cái đó quan trọng nhất là cái pháp tu của mình, thấy không? Đó gọi là ngã tự nó đến thì tự nó đi, nhưng mà cái gì biết đến và đi. Những vị Bồ Tát có bệnh vì diệt pháp tưởng nên nghĩ thế này, pháp tưởng này cũng là điên đảo, điên đảo đó tức là đại họa, ta phải lìa nó. Đó, tức là mình nghĩ cái pháp để mình diệt cái trừ cái đó đó, nó cũng là điên đảo luôn. Mình giống như pháp là một chiếc bè qua sông vậy thôi, chứ không phải là cái chỗ cứu cánh mình bám vào cái pháp đó nó cũng được. Bởi pháp đó mà quán chiếu nó cũng là điên đảo, nhận được cái tánh giác là đủ, chứ không cần qua cái quán tưởng nữa. Quán tưởng là cái phương tiện ban đầu, phải không? Mà khi mình nhận diện ra được rồi thì không còn quán tưởng nữa. Đó thì thôi, bây giờ nó cũng còn rất là dài, phải không? Mà đủ giờ rồi, thôi kỳ sau chúng ta học tiếp.
Chúng sanh vô biên thể nghiện đó phiền não vô tận, thể nghiện đó pháp môn mà vô lượng, thể nghiện học Phật đạo vô thượng, thể nguyện thành.
Thế là tôi có 5 phút.